This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Thiên Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây, Thiên Tính đã kết nối được với anh Tiến Dũng. Thiên Tính xin gửi lời chào đến anh ạ.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Gửi lời chào đến Thiên Tính. Sáng hôm nay là ngày sáng thứ hai đầu tuần. Trước khi đi vào những bản tin kinh tế ngày hôm nay, thì Tiến Dũng gửi đến quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã xuống 11 điểm, tỷ số hiện tại là 15.342 điểm và con số này vẫn là con số cao kỷ lục. Và Nasdaq thì lại lên 3 điểm, hiện tại là 3.502 điểm. S&P 500 tăng nhẹ buổi sáng ngày hôm nay, hiện tại là 1.667 điểm, thi nốt 10 năm là 1.94%. Vàng thì tiếp tục giảm buổi sáng ngày hôm nay 11 đồng 80 xu và một ao vàng hiện tại là 1.353 đồng chẵn. Dầu thô thì giảm nhẹ 36 xu buổi sáng ngày hôm nay, một thùng dầu thô vẫn là 95 đồng 67 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với lãi suất cố định cho 30 năm, sáng ngày hôm nay là 3.66%, tuần rồi là 3.58%, và lãi suất cố định cho 15 năm, hôm nay là 2.79%, tuần rồi là 2.72%. Và chúng ta thấy rằng lãi suất mua nhà thì đang bắt đầu gia tăng. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 28 xu. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào là 21.330 đồng và bán ra là 21.360 đồng. Và chúng ta thấy rằng đồng Mỹ Kim đang có chiều hướng gia tăng. Ở Việt Nam, thì vàng thì mua vào là 44.340.000 đồng cho một lượng. Bán ra là 44.720.000 đồng cho một lượng. Và bản tin buổi sáng ngày hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra cho biết rằng 40 tiểu bang trên tổng số 50 tiểu bang trên toàn nước Hoa Kỳ, tính luôn cả Washington DC, thì tháng 4 vừa rồi cái tình trạng công ăn việc làm đã giảm, về thất nghiệp đó đã giảm rất là nhiều. Tức là thấy đây là cái dấu hiệu rất là tốt đẹp cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. 40 tiểu bang có chiều hướng giảm về tỷ lệ thất nghiệp. Trong khi đó thì 3 tiểu bang vẫn còn đang tiếp tục gia tăng và 7 tiểu bang khác thì unchanged, tức là không có thay đổi về cái lượng, về cái thất nghiệp cũng như là về cái công ăn việc làm. Theo như cái con số hiện tại bây giờ cao nhất nước Mỹ đó là Nevada, hiện tại bây giờ là 9.6% và thấp nhất là North Dakota chỉ có 3.3% mà thôi. Và cái mức hiện tại bây giờ trên toàn quốc là 7.5%. Và riêng về 3 tiểu bang mà đang vẫn còn gia tăng không có chiều hướng giảm về tỷ lệ thất nghiệp, đó là Illinois 9.3%, Mississippi 9.1% và California là 9%. Và chúng tôi biết là tuần vừa rồi, mặc dầu cái số lượng người thất nghiệp gia tăng đến 32.000 người trên toàn quốc đã tăng trở lại là 360.000 cho tuần vừa rồi, khi mà tuần trước kia nữa là chỉ có 328.000 người mà thôi. Hiện tại con số mà chỉ số thất nghiệp trên toàn quốc là 7.5% và đã xuống từ tháng 3 là 7.6%. Và theo như Bộ Lao động đưa ra cho biết rằng con số này là con số tốt đẹp là 6.5% và chúng ta chỉ còn có 1% nữa thì chúng ta sẽ xuống con mức mà gọi là tình trạng rất là tốt cho nền kinh tế Hoa Kỳ là 6.5%. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này thì hồi thứ 6 thì Dũng có gửi quý vị là cái con số về lottery, tức là về lô tô đó. Powerball là đây hiện tại bây giờ đứng hầu như là thứ 3 có kỷ history, tức là về lịch sử Hoa Kỳ và cái số tiền mà Powerball lớn nhất. Và cái tuần thứ 7 vừa rồi thì chỉ có một người trúng theo như cái con số mà người đưa ra, cái chỗ cái công ty mà sổ số này họ đưa ra thì theo trước mắt chỉ có một người trúng ở Florida. Và theo như con số này là chúng ta tưởng tượng 590 triệu rưỡi, nghe mình nói 590 triệu rưỡi thì nói nửa tỷ đi, nửa tỷ thật sự đâu quý vị cứ tưởng tượng nửa tỷ mà ở Việt Nam đó là 500 triệu thôi đã thấy lớn rồi, nói chi là nửa tỷ này mà bằng đô la mà ở Mỹ phải là con số tiền khổng lồ. Và anh người mà trú này là hình như tên là David Bishop, anh ở Florida, và anh đã lãnh tiền mặt trọn luôn là 376.9 triệu Mỹ Kim. Và con số mà lớn nhất lịch sử từ trước đến giờ chưa có ai qua mặt là con số trúng lô tô vào tháng 3 năm 2012 lên đến 656 triệu Mỹ Kim, và 3 tiểu bang đã trúng được là Illinois, Kansas và Maryland. Đó là tháng 3 năm 2012. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy những em học sinh ra trường hồi tuần rồi, chứ không biết ra hồi tuần rồi, thì một lượng lớn học sinh đã ra trường trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và cho thấy rằng theo như cái sự gọi là phỏng vấn, survey của một cái công ty, thì họ phỏng vấn khoảng 750 em học sinh đã ra trường vào thời điểm tuần rồi đó, thì cho biết rằng trung bình mỗi em đã mắc nợ 35.200 đồng cho số tiền mà tổng số 4 năm hoặc là 5 năm em học ở trong môi trường đại học. Và cứ trung bình thì khoảng những em này đã thiếu nợ khoảng 26.000 tiền nợ chính phủ. Trong đó thì trung bình khoảng 19.000 là thiếu tiền của tư nhân, người ta là private loan, tức là những cái tiền khác nữa mượn ở bên ngoài. Và 18.000 là số tiền mà mượn từ tiểu bang, và 13.000 là mượn từ gia đình hoặc là family hoặc là những người thân. Và trong đó chỉ có 3.000 đồng là các em mượn từ credit card, tức là trong chúng ta đi học chúng ta cũng thấy mượn tiền credit card để mua sách vở và tiêu xài. Và theo như phần đông đó, 92% những em học sinh này ra trường, là khoảng 25% những người này là giúp gia đình mà thôi. 24% trong số này là họ save tiền để dành tiền, và 21% là họ để dành để mà trả nợ. Và trong đó 7% học sinh chỉ cố gắng không tiêu xài, không giúp gia đình, và dùng số tiền này để trả ớt cái nợ mà đi học của họ. Và đây là cái số hiệu mà cho thấy rằng những ngày qua thì Hoa Kỳ cũng đang rất là nhức đầu về cái lượng học sinh ra trường và thất nghiệp, đồng thời họ lại thiếu nợ nữa. Chúng ta biết rằng khi mà học sinh đi học 4 năm đó, hoặc là 2 năm, thì Hoa Kỳ có một cái gọi là subsidy, tức là Hoa Kỳ sẽ đứng ra trả cái nợ, không phải trả cái nợ mà trả cái tiền lời trên tổng số nợ của các em. Nhưng mà ra trường thì khoảng 6 tháng đầu năm thì Hoa Kỳ vẫn trả số nợ đó tiếp tục. Trong 4 năm các em học đại học, và đồng thời khi ra trường, 6 tháng đầu tiên khi ra trường, nhưng mà đến tháng thứ 7, Hoa Kỳ sẽ không trả cái tiền lời nữa, và các em phải tự động trả. Vì thế khi mà 6 tháng đầu tiên của những người học sinh ra trường 4 năm đó, phải nói rằng rất là vất vả để mà tìm việc làm. Nếu mà không tìm việc làm trong 6 tháng đầu tiên đó, thì chắc chắn tháng thứ 7 các em phải trả tiền lời, cũng như là đồng thời trả cái khoản nợ mà em đang thiếu trong 4 năm đại học. Đó là cái vấn đề hiện tại bây giờ rất là nhức đầu khi mà các em ra trường mà không có công ăn việc làm, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì nói về tình trạng xăng dầu. Mặc dầu xăng dầu có giảm trong cái năm nay, nhưng mà cái tình trạng và tiêu xài của người dân Hoa Kỳ cũng giảm theo, không có tăng. Theo như con số khoảng 80% trên 1.000 người đã được phỏng vấn, thì họ cho biết rằng mặc dầu cái số tiền xăng năm nay rẻ hơn năm ngoái 10 xu, cái số tiền mà trên thì average hiện tại là 3 đồng 62 xu, nhưng mà khách sạn là 3 đồng 49 xu, nhưng mà nó thấp hơn so với năm ngoái là 10 xu. Nhưng mà tình hình năm nay so với năm ngoái thì cái lượng dân người dân tiêu xài đã giảm rất là nhiều. Theo như thống kê cho biết rằng mặc dầu xăng có những điều giảm, nhưng mà ngược lại cái chấn thuế của năm vừa rồi đã làm cho người dân Hoa Kỳ dè dặt về cái lạng về cái sự tiêu xài. Cho biết khoảng 77% cái người trung bình nghèo, người chữ nghèo là khoảng dưới income là dưới 75.000, họ đã giảm rất là nhiều, và 64% là những người có thu nhập cao hơn, tức là từ 75.000 trở lên, tức là những số người này đã giảm tiêu xài. Và cái số tiền tiêu xài đơn giản là như thế này, mỗi gia đình gì đó, mỗi năm họ đã giảm đến 720 Mỹ Kim. Thay thí dụ đơn giản, thí dụ họ xài một năm 1.000 đồng, thì năm nay họ chỉ xài có 280 đồng mà thôi. Cái này là một số mà đơn giản để đưa cho quý vị hiểu, nhưng mà tổng số họ tiêu xài, ví dụ như 50.000, thì bây giờ họ chỉ xài là khoảng 42.080 đồng mà thôi, tức là giảm 720 đồng cho mỗi năm một cái income của gia đình. Thật sự chúng thấy 720 đồng con số nó không có nhiều, nhưng mà so với cả nước Hoa Kỳ thì con số này là con số khổng lồ, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì theo thống kê ngày hôm nay theo Cục Lao động đưa ra, thì số người nào là số người hiện tại bây giờ là béo phì nhất vào cái ngành nghề nào, và cho thấy 36% trên tổng số 14 công an việc làm trên toàn nước Hoa Kỳ là con số người lái xe bus là người mà phải nói là mọc béo phì nhiều nhất. Họ đã làm một thống kê trên 139.000 người. Những người nào làm ở manufacturer production, như làm hãng xưởng đó, thì khoảng 30% là béo phì. Trong khi đó thì những người nào về installation hay repair, những người về sợ sửa chữa hay là lắp ráp đó thì 28%. Trong khi đó những người ngồi office, theo ví dụ nghĩa office là ngồi ít đi qua đi lại thì mập hơn, nhưng mà những người này là số thấp nhất là 26%. Và theo như con số mà thấp hơn nữa đó là số về làm về y khoa như là bác sĩ, y tá là chỉ có 14% bị béo phì mà thôi. Và những người về làm business, làm những người chủ của một cái công ty, một cái thương mại đó thì khoảng 20%. Và 21% là đa số là thầy giáo và cô giáo. Tôi thấy overall tổng cộng là những số người dân Hoa Kỳ là không, đa số là mập phì chứ không phải nói là số ốm. Mỗi cái số mà lượng người béo phì ở Hoa Kỳ mỗi ngày một gia tăng. Và gia tăng như thế này thì ảnh hưởng đến kinh tế. Cái lý do đơn giản là những người này sẽ dễ dàng bị mắc bệnh như là về bệnh tim và bệnh tiểu đường và bệnh ung thư. Và cái quan trọng hơn nữa là bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Và chúng ta cứ tưởng tượng mỗi năm như vậy, con số tiền này gia tăng chỉ có năm 2009 không thôi. Theo thống kê chứ, là cái số tiền mà những người béo phì này đã phải chi trả ra, hoặc là chính phủ phải trả, hoặc là bảo hiểm phải trả ra là 147 tỷ Mỹ Kim. Và cứ trung bình như vậy thì mỗi người dân Hoa Kỳ phải tốn đi 1.000. Những người dân mà bị béo phì đó phải tốn ít nhất mỗi năm là 1.429 Mỹ Kim. Và một bản tin kế tiếp là một bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Thì cho biết rằng qua những năm tháng và Hoa Kỳ đã nằm trong cái tình trạng gọi là thâm thủng về ngân sách cũng như là về kinh tế bị xáo trộn, thì người dân Hoa Kỳ đã thắt lưng buộc bụng một thời gian dài. Nhưng mà cái số hiệu mà họ bị giảm nhất là ăn uống. Họ đã cắt giảm về ăn nhà hàng rất là nhiều. Nhưng mà quái mới đây nhất thì theo cái survey khoảng 1.000 người, thì cái số hiệu, dấu hiệu mà người dân Hoa Kỳ đã bắt đầu bỏ tiền tiêu xài đi ăn nhà hàng trở lại đã gia tăng một cách đáng kể. Từ năm nay so với năm ngoái đó, là từ tháng 12 năm 2012 đó, con số này đã tăng lên 20 triệu Mỹ Kim. Và tổng số mà người dân Hoa Kỳ đã tiêu xài cho nhà hàng đến tháng 4 tính lại là lên đến 45.9 tỷ Mỹ Kim. Ha, theo những con số mà thống kê của Bộ Động, xin lỗi, của Cục về tiêu xài Consumer Report đưa ra, thì họ cho thấy rằng cái lứa tuổi mà từ teenager 18 đến 24 tuổi đã bắt đầu chiều hướng ăn nhà hàng trở lại, và cũng như những gia đình mà lớn tuổi có con cái thì họ bắt đầu dẫn đi ăn nhà hàng trở lại. Từ ngày 25 đến 28 tháng 4 thì số này đã tăng lên 49% người dân Hoa Kỳ đã bắt đầu bỏ tiền ra tiêu xài về, đặc biệt nói về nhà hàng không thôi, thưa quý vị, nói về tiền tiêu xài cho nhà hàng không thôi. Thì theo như con số mà người dân tiêu xài cho nhà hàng đó, thì 41% họ nói rằng họ đã xài ít hơn cho nhà hàng, 26% họ nói rằng họ xài nhiều hơn cho nhà hàng, và 32% thì họ nói rằng họ được xem, tức là trước đây họ xài bao nhiêu thì bây giờ họ xài giống như vậy. Mặc dầu con số này cho thấy rằng mỗi so với nhiều năm về trước thì những người dân Hoa Kỳ đang bắt đầu có chiều hướng giảm đi ăn nhà hàng trở lại. Có hai điều mà chúng ta thấy rằng nó quan trọng là thứ nhất là về béo phì, thứ hai là cắt giảm về chi tiêu ngân sách của gia đình. Nhưng mà theo những số tiêu mới đưa ra, thống kê trên 100 người thì có 41 người là họ giảm hơn chút xíu, 26 người là họ xài nhiều hơn cho nhà hàng, và 32 người thì họ nói rằng họ đã ăn số tiền họ và xài cho nhà hàng lúc nào cũng là được xem, không có lên cũng không có xuống. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều, và Thiên Tính mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả khán giả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thiên Tính, cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.